ý thức và lời lẽ thị phi để lung lạc mình. Mình không có hàm, không có vô được, là mình nghe mình bảo mình cũng làm như vậy được và mình cũng nghĩ như vậy được, và mình chung cục vẫn là mua gì là vậy. Thì bây giờ từ từ mình sẽ thấy được cái công năng vô nhiễm, là một khi mà ngài Ngẫu Ích nói rằng là niệm Phật như thế nào thì gọi là thành tựu trí tuệ ba la mật, là niệm Phật cho đến độ mà không có một cái pháp nào có thể mê hoặc được, thì đó là thành tựu trí tuệ ba la mật. Niệm Phật mà không gián đoạn mà luôn luôn tương tục thì là thành tựu được thiền định ba la mật. Niệm Phật mà xả hết cả nhân ngã so đo thì phi đi thì gọi rằng là bố thí ba la mật. Thế thì sư tổ mới nói là một cái câu niệm Phật phải mới quán hết. Thì vì vậy ngài Trình Ngộ mới nói tiếp là ân ái đó đã kết từ vô thủy kiếp đó. Ân ái đó là chỉ cho cái tình cảm thương ghét đó, đắm mê đó, kết từ vô thủy kiếp. Lấy gì để giải thoát đây ngoài cái sự giác ngộ? Oan khiên đã tạo từ vô thủy đến giờ làm sao có thể hóa giải đó. Thì bây giờ nói ân ái nó chỉ cho một cái tình cảm của thương yêu của si mê, còn oan khiên nó lại chỉ cho một cái sự sân hận thù hận, mà thật chất thì hai cái đó nó là một. Bởi vì có thương thì nó mới tạo thành thù, nó mới tạo thành ghét. Thì tất cả những cái thứ đó và những cái thứ mà làm phiền não, thứ đó là làm phiền não mình, làm phiền não người, làm khiến cho những người phiền não nó trở thành một chúng sinh mềm mỏi, chúng sinh cần cứu vớt, biến ngay mình từ một vị trí bản giác trở thành một vị trí cần cứu vớt, đau khổ và cần cầu cứu. Và nó hạ cấp mình đang ở cái cấp trên, nó hạ mình xuống cái cấp dưới. Cho nên một khi mà xa lìa đi những cái tinh thần của Phật và của Pháp đó, thì tự nhiên con người chúng sinh bị hạ bệ, hạ xuống thành chúng sinh hết. Nhưng mà một chúng sinh đó khi phát được đại đạo tâm, phát lấy tâm hay là niệm Phật, lấy sự niệm Phật làm tâm của mình, thì được nâng cấp để tự nhiên thành những người không còn cầu cứu nữa, mà là được cứu và cứu tế kẻ khác. Một người được cứu viên mãn là một người có khả năng cứu mọi người. Và Đức Phật khi nào cũng muốn cứu viên mãn, Đức Phật cũng không muốn cứu người đó được rồi. Đức Phật cứu một người là thành tựu cho một người, cứu người đó là thành tựu hết thầy trí tuệ và làm cho người đó vô nhiễm. Mà một khi một người vô nhiễm thì người đó có cái năng lực nhiễm tất cả mọi người khác, tức là nhiễm cái tinh thần vô nhiễm vào tất cả mọi chúng sinh, tức là làm cho chúng sinh thầy đều giác ngộ. Và Đức Phật khi nào cũng nhắm đến một mục đích là độ chúng sinh một cách viên mãn, một cách cứu cánh. Cho nên tội lỗi nghiệp chướng tích chứa trong nhiều kiếp khó thể mà sám trừ được, sám hối mấy trừ khử cũng được. Thiện căn tích chứa trong nhiều kiếp khó được thành thục, tức là các tu thiện pháp trong nhiều đời mà nó không có thành thục. Không có thành thục tức là nó không có thành tựu, tức là cái thiện pháp nó không có thành tựu, là cái thiện pháp đó, thiện pháp nó được rồi. Thiện pháp đây là có thể kết quy kết trong kinh Hoa Nghiêm nói, ở đây nói là nếu pháp lụy tâm, nếu mà không có cái tinh thần như vậy nó thì không cảm thông được cái đấy Đức Phật bên ngoài và cái bổn giác bên trong của mình, không có giải trừ được những cái ân ái và oan khiên, không bao nhiêu cái tội tích lũy thì không thể nào mà trừ diệt được, bao nhiêu cái việc thiện làm nó cũng đều không có thành tựu, tại thiếu bồ đề tâm. Quý vị kinh Hoa Nghiêm nói phong cách bồ đề tâm tu chư thiện nghiệp thì danh mang nghiệp, nghĩa là nếu mà quên bồ đề tâm đi làm bất cứ cái nghiệp thiện thì chung cũng là nghiệp của ma hết, là nghiệp tính toán. Cho nên thiện nó chỉ là thiện của ma, thiện nó chỉ có giới hạn, cho nên quá cái giới hạn nó thì nó rơi vào cái bất thiện. Vì như thế thì nó lại trở lại với những cái oan khiên và ân ái, nó không có đưa đến một cái thiện viên mãn cứu cánh. Thiện viên mãn cứu cánh đó là cái thiện, đó là cái thiện không lay động, không lay chuyển, đây là cái thiện nó không có một cái ác nào cản được nó hết. Cái thiện này phá mọi ác chứ không bị ác phá. Nếu ác phá là nhiễm, bởi vì cái thiện này, cái thiện pháp của Đức Phật, cái trí tuệ của Đức Phật là vô nhiễm, là bất động, cho nên vì vậy nó năng phá các pháp, cho nên trí tuệ nó mới được ví như kim cương. Bởi vì kim cương cứng nhất, đập vô cái gì mấy cái kia nó cũng vỡ, và kim cương sáng nhất, cho nên vì như vậy mới ví cái trí tuệ đó là kim cương, cho nên mới nói là kim cương bát nhã ba la mật đa, mới ví như vậy. Cho nên cái trí tuệ của Đức Phật mới năng trừ mọi cái ác được, năng trừ cái thiện đó mới năng trừ ác, và thiện như thế mới là thành thục. Và khi tu thiện như thế đó thì cái thiện đó nó mới thành thục. Còn tu thiện mà rời bồ đề tâm, là tu thiện đến bao nhiêu triệu kiếp nó cũng không thành thục, tại vì thiện đó cũng lại là nhân của ác,
Cho nên có nhiều người nhân danh thiện để làm ác lắm. Có nhiều người nhân danh thiện để mà khởi tâm oán thù, khởi sân hận tâm, tâm đó là một ác tâm. Và có rất nhiều người như vậy. Ngoài đời nhá nhỉ, có khi nhân danh mình là thiện, thù ghét nhân danh mình là thiện, kết án một kẻ là ác, để rồi thù cay, nghĩa là thù đến thấu đến xương tủy, thù cái kẻ ác kia mà chỉ nghĩ muốn băm dập nó thôi. Cho nên tự nhiên nhân danh thiện mà khởi ác. Cái thiện của đạo Phật không có bị nhiễm một cách vô cớ vô lối như vậy. Những cái thiện của Đức Phật mới có cơ để mà giải thoát như vậy. Cho nên mới nói rằng là thiện căn tích chứa trong nhiều kiếp cũng khó được thành tựu. Nương theo chỗ tu hành có nhiều chứng duyên, cho dù có chỗ thành tựu thì sinh cục cũng rơi vào thiên đình. Cho nên khi không phát những cái tâm như vậy tu hành á, thì chứng duyên nó hiện vô số kể. Chứng duyên nó hiện, nó cản trở cái sự tu của mình, nó làm thối chí, nó làm nản lòng, nó đánh gục mình. Cho nên vì vậy mà tu ấy có nhiều chứng duyên, mà có tu cũng vượt nổi, có thành tựu được đi á, thì cũng chỉ là thiên là tiểu thôi, thiên lệch. Tiểu, thấp bé, không có giúp được ai hết. Dù mình không vượt được những cái đó đi để mà mình có thể được tự an thân và được thiên hạ giúp đỡ để an thân, nhưng mà cũng không đủ năng lực để mà độ sinh. Không đủ năng lực để độ sinh, chỉ đủ một cái phước, chỉ đủ một cái phước tu tích thiện để được mọi người người ta thương mến giúp đỡ, đủ vậy thôi. Chứ không đủ được thành tựu một cái thiện viên mãn, mà cái thiện viên mãn chính là cái thiện của vô nhiễm, của vật động và độ để chúng sinh, mà không thành tựu được cái chỗ thiện như vậy. Cho nên tu hành không phát của lễ tâm thì kể bỏ, mà phát của lễ tâm thì tự nhiên vượt qua được, tự nhiên vượt qua được hết. Cho nên vì như vậy khi mà mình tu hành tập chứng duyên thì mình phải hiểu như thế, để mình sẽ biết rằng là tất cả những chứng duyên xảy đến cũng chỉ vì rằng là khi những cái niệm đó của mình mà nó bị nhiễm bởi chứng duyên, nó là bởi những cái niệm đó nó xa lìa Phật và pháp. Cho nên đó là một cái yếu tố rằng là bởi vì không có chịu coi Đức Phật là vô thượng tôn, cho nên mới bị chứng duyên đánh cực. Còn nếu coi Đức Phật là vô thượng tôn thì vượt, coi Đức Phật là tối thắng, lấy nuôi dưỡng cái niệm Phật đó, thì tự nhiên chứng duyên nào cũng trở thành duyên viên tu hết, cũng vượt được hết, cũng trở thành duyên viên tu. Cho nên chỉ trong vài cái lời lẽ như vậy, nhưng mà thực chất thì nó rất là quan trọng, đúng như là Ngài Triệt Ngộ nói vậy. Cái đó cũng là một cái lời cảnh cáo cái người tu rất là mạnh. Khi phát lý tâm thì tự nhiên nó thành tựu được thiện căn, nó diệu được cái tổ chướng, nó kết hợp được với mười phương chư Phật, nó hiển bày được cái tính giác, cái tính linh bản giác, và bao nhiêu chứng duyên gì đều trở thành thuận cảnh để tu hành. Đó là năng lực của vô nhiễm, của vận động. Mà cái đó chỉ có phát sinh từ Bồ Đề Tâm thôi, mới lại từ nuôi dưỡng coi Đức Phật là nhất, thì cái Bồ Đề Tâm đó nó mới phát triển được lâu bền. Cho nên quy Phật xong mới phát Bồ Đề Tâm. Và nếu không có Phật thì dựa vào đâu để phát Bồ Đề Tâm? Phát Bồ Đề Tâm là thể độ những cái chúng sinh, thể thành tựu tất cả những cái trí tuệ của Đức, của chư Phật, trí tuệ bất động vô nhiễm. Khi bản tâm đã phát rồi thì phải tu theo đại hạnh. Mà trong tất cả pháp môn tu hành, muốn tìm cầu sự dễ dàng nhất để thực hiện, dễ dàng nhất để thành tựu, và thỏa đáng nhất, viên đốn nhất, thì không gì bằng lấy tín nguyện, lấy cái tâm tín nguyện đó sâu dày mà trì niệm danh hiệu của Phật. Tức là viên đốn nhất, tức là mau nhất. Mình biết rằng là Thiền Ngộ, Ngài Thiền Ngộ này xuất thân là một thiền sư nổi tiếng tu thiền. Nên chính Ngài mới kể ngày hôm qua mình nghe, khi mà Ngài bỏ thiền tu tịch, Ngài bị phản đối âm ồn ào vô cùng đó. Nhưng mà Ngài bảo là viên đốn nhất, quả tình như vậy. Thì từ từ mình cũng sẽ thấy Ngài dẫn dắt thêm vô những cái là tại sao niệm Phật là một pháp môn viên đốn. Mà hai đứa niệm Phật là hồi nãy giờ mình nghe, bởi vì nó tù thắng nhất, cái pháp niệm Phật tù thắng nhất mà lại công đức nhất. Chỗ gọi là tin sâu, tin sâu hồi nãy có giải thích ấy. Chỗ gọi tin sâu là tin vào Đức Phật như vậy. Tin là chúng sinh là khổ, tin là con người mà không có giác ngộ như vậy thì không có một cách nào giải quyết được mọi đau khổ hết. Tin rằng là chỉ có giác ngộ mới giải trừ đau khổ. Người tu nhiều khi không tin như vậy. Đấy, tu tin rằng là hôm nay tôi đang đau khổ, vì Phật tử, vì chư huynh đệ của tôi, vì gì? Thì giải quyết đó rằng là cái người đó người ta phải thế này thế kia, ta phải xin lỗi tôi, người ta phải thương tôi, người ta phải hiểu tôi, thầy tôi phải đối xử tôi thế nào. Chỉ có tin rằng là mình sẽ mọi vấn đề của mình được giải quyết bằng như vậy. Tin như thế là tin sai, bởi vì dù giải quyết như vậy xong đi chăng nữa, ngày mai ngày mốt vẫn tiếp tục có vấn đề. Nhưng nếu tin rằng là bản chất của một thế giới không Phật không Pháp, bản chất của mỗi cá nhân không Phật không Pháp, bản chất của một tập thể hợp lại với những phần tử không Phật không Pháp, bản chất đó không có một cái gì cho mình kỳ vọng ngoài là chuẩn bị chiến đấu tự bảo vệ. Đó là hàng tiểu thừa thanh văn. Còn đối với đối lại thì Bồ Tát là phải chuyển hóa chúng, phải khắc phục và phải nghĩ rằng là mình chỉ có kỳ vọng một điều ở trong một cái cảnh giới như vậy, là làm thế nào đại chúng đồng được giác ngộ, đồng được khai thị Phật chi kiến và đồng nhập Phật chi kiến, đồng ngộ nhập vào Phật chi kiến, tức là ngã bằng giữa chúng sinh danh cộng thành Phật đạo. Cho nên mình xuất hiện ra đời này với một sứ mạng. Sứ mạng đó là làm thế nào mình có thể giác ngộ được và giác ngộ cho chúng sinh, chứ không phải xuất hiện ở nơi đây để chúng sinh ủng hộ, để chúng sinh thờ kính, để chúng sinh giúp đỡ. Và nếu người tu mà ý thức một cách mạnh mẽ như vậy thì nó có thể vượt ra nhiều chuyên duyên. Mạnh mẽ như vậy, ông cứ dịch cơ tàng đó, về cải lương á, cái tối ngày ỉ dê than khóc than trách than thân trách phận cái này nọ, cái tâm trạng cải lương như vậy thì tôi thấy tuồng cải lương nào cũng sầu não, tôi thấy tuồng cải lương nào cũng giác ngộ. Cho nên tình kỳ nhất là nghe cải lương. Cải lương vãi xanh nổi đâu, tái xanh à? Tại vì cải lương cái tâm hồn nó ai lắm, mà cải lương là nó tái xanh chứ đâu có vãi xanh được. Mà anh nào mà lên trên đó mà ca cải lương chắc A Di Đà mới xuống. Cho nên ở đây tổ thiền ngộ nói rằng là cái tôi tin sâu được Đức Thích Ca Như Lai với lại dùng tạng âm để mà diễn sướng thì quyết rằng là không phải là một lời nói dối, nhất là với tâm đại từ bi của Đức Phật Di Đà thì quyết không thể là lời nguyện suông. A Di Đà không nguyện suông mà Đức Thích Ca Như Lai không nói dối, hai vị Phật lực cộng với lại bao nhiêu rằng là Bồ Tát và Hiền Thanh Tăng mà vẫn còn chần chờ cái gì nữa. Cho nên khi mà người tu thì cứ phải lập đi lập lại cái tinh thần như vậy. Thì dù là khi mình tu không phải là để cho thầy thương bạn đấy, tu là để tìm cầu một cái trí tuệ nào, tìm cầu một cái thái độ nào có thể giúp đỡ mọi người xung quanh, khuyến khích cho mọi người đó. Tu là tập tìm những cái niệm, nhưng mà những cái niệm đó nếu khi thành tựu nó sẽ là những cái hành độ sinh và lợi lạc cho mọi người như vậy đó. Mình tìm cầu và trong tất cả những cái niệm mình đang tìm cầu như vậy thì cái niệm Phật là tối thắng. Và trong cái niệm Phật nó sẽ phát sinh ra nhiều những cái niệm xung quanh nó. Và nếu niệm Phật không phát sinh thì những niệm như vậy không bao giờ thấy được Phật Pháp. Hơn nữa lấy cái nhân niệm Phật để cầu sinh thì tất cả các kết quả là thấy Phật và vãng sinh về định độ. Cho nên lấy niệm Phật cầu sinh thì tất nhiên cái nhân như vậy thì kết quả là phải thấy Phật và gặp được cảnh giới của Phật. Điều ấy không cần phải đợi hỏi Phật mà có thể tự biết và tự tin, tại vì nhân quả nó rành rạch như vậy. Cho nên không cần phải đợi hỏi Phật nữa mà phải tự biết như vậy và tự tin như vậy. Uống chi một niệm tâm tính hiện giờ của chúng ta đây toàn chân thành Phật, tức là bản giác mà bây giờ biến thành Phật lung tung, nhưng mà không sao đâu, toàn vọng cũng tức chân, suốt ngày tùy theo duyên mà suốt ngày cũng lại bất biến. Cho nên tùy theo duyên mà bất biến, tất biến cái bản giác này, tuy rằng là bi cái bản giác này không bao giờ nó bị thay đổi. Cho nên ví giống như là viên ngọc này nó trong sáng thì dù nó vùi dưới lớp bùn, nhưng mà vì cái lớp bùn thì cái nhân duyên của lớp bùn che đi mà không thấy được cái trong của cái sáng của nó. Nhưng mà với một cái nhân duyên mà khơi nó lên thì nó vẫn trong sáng như thường. Cho nên cái không phải rằng là hôm nay nó trong sáng trở lại, nhưng mà dù cho ở trong bùn nó vẫn trong sáng, nhưng mà bởi vì cái nhân duyên của bùn sình cản trở mà mình không thấy được cái trong sáng của nó, nhưng mà bản chất của nó là vẫn trong sáng như thường. Cho nên cái chân này tuy là ở trong vọng đó nhưng mà chân này vẫn bất biến như thường. Thế thì thế thì Phật A Di Đà và tịnh độ của ngài cũng ở trong tâm đó mà thôi. Như vậy thì có nghĩa rằng là tất cả các pháp, tất cả mọi sự, tất cả cái gì, cho nên một khi giác ngộ rồi thì thấy rằng là A Di Đà Phật Thích Ca Như Lai cái gì cũng chỉ là một pháp thân thôi, cũng chỉ là từ pháp thân mà biến hiện hết. Cho nên trong kinh Liên Giác nói khi giác ngộ rồi phải bỏ cả cái giác đó nữa, phải không thấy cái giác đó nữa. Còn giác rồi mà thấy mình giác là giác mê, là cái giác đó vẫn giác mê, không phải Liên Giác. Cho đến khi nào mà là không thấy có giác, không thấy có mê, không thấy có chúng sinh, không thấy có Phật mới thành, không thấy tất cả mọi cái pháp đó. Không phải là không thấy đây là đuôi mù không thấy, mà không thấy đây có nghĩa rằng là không chấp nó, không chấp trước nó, không hề chấp trước nó. Là bởi vì biết là cuộc đời này là mê, mà cuộc đời này là mê, là huyễn, là không thật, là vọng hết ạ. Vọng tưởng, vọng thức, vọng thọ, vọng ngã, vọng đủ thứ hết, vọng tâm, cái gì cũng vọng. Mà nếu nó là vọng rồi, tức là không thật, thì lấy gì ra? Cho nên nếu mà mình bảo ôi tôi giác rồi, tức là tôi giác những cái không vọng, nhưng là tức là những cái vọng, tức là những cái không thật. Mà những cái không thật thì làm sao có giác nó? Cho nên một khi giác nó thì chính cái giác vọng đó, cái giác mê đó, trong kinh Viên Giác nói vẫn là giác mê thôi, giác vọng thôi. Cho nên không kể là giác. Cho nên phải giác cho đến độ là lìa hết cái thứ đó đi. Cho nên nói rằng là vô sở đắc, không có chỗ đắc. Cho nên mới nói là không có chúng sinh để độ. Mà với tâm như vậy mới độ được nhất thiết chúng sinh. Vì vậy chúng ta cần lấy cái tâm có sẵn Phật của ta, đây là cái tâm có sẵn người phương và đời chư Phật, có ý nói rằng là lấy cái tâm mà thanh tịnh đó, tâm có Phật, tâm thanh tịnh. Thế bây giờ nói là mình cần phải tu cho tịnh tâm, mà mình biết làm thế nào tịnh tâm thì chỉ bằng mình lấy cái niệm Phật làm cái sự tịnh của mình. Tại vì niệm Phật năng sinh giới thể, cho nên bây giờ mình làm gì nó ví dụ vậy ấy. Mình làm gì xấu ấy. Mình niệm Phật lên đó, thì tự nhiên mình tàm quý tự nhiên mình khởi cái tâm tàm quý. Cho nên khi mình khởi cái niệm xấu mình cũng đang nghĩ cái Phật, mình cũng quay cái tượng Phật vào trong tường mình thấy kỳ, thấy sợ. Cho nên niệm Phật nó năng sinh dưới thể, tức là năng sinh cho mình công đức phòng phi trị ác. Cho nên mới biết rằng là niệm Phật là niệm tịnh giới, là niệm giới. Tại vì Đức Phật trong lâu đời lâu kiếp thành thục tịnh nghiệp, tức là thành thục tịnh giới. Cả một đời sống của Đức Phật, tức là bằng cả ba nghiệp thân khẩu ý, nó chỉ là tịnh nghiệp, tịnh giới thôi. Cho nên vì như thế, khi người ta niệm tới Phật cái tự nhiên, mấy cái công năng đó của Phật, nó hiện diện một cách vô hình, vô ảnh ở xung quanh. Cái công năng thanh tịnh nó khiến cho mình tàn quý, khi nó va chạm vào một tâm thức khắc ám của mình, nó khiến cho mình tàn quý, mình năng sinh tàn quý. Vậy mới biết rằng là cái công năng của niệm Phật nhiều mặt ghê lắm, kể cả mặt mà gieo cho mình những cái trong tương lai, cho đến cái hiện tại, cho đến cái sám hối trong quá khứ, đều có thể dùng cái phương pháp niệm Phật. Thì Phật sẵn có đủ trong tâm của ta, chẳng ứng với cái tâm vốn có sẵn đủ Phật của ta ư? Đó, tức là khi mình dùng cái tâm mà có Phật ở trong đó mình niệm, thì nó cảm ứng với cái sự giác ngộ ở bản tâm của mình. Cho nên mình dùng cái niệm đó để mà làm cho cái niệm đó trong cái vọng tâm đó của mình á, nó có đầy đủ hết cả tịnh, cả bất tịnh, cả thiện cả ác. Thì bây giờ mình lôi cái tịnh ở trong cái đó ra, mình niệm cho đến khi mà toàn thể cái vọng của đó nó đều trở thành một cái chân, thì nó tương ưng với lại cái chân tính bản giác của mình, nó tương ưng, nó trở lại cái tương ưng đó, thì tự nhiên nó hòa nhập đó. Thì toàn vọng đó trở thành chân, thì thành Phật được. Lấy cái niệm đó nó trở thành bản tính bản tâm của mình. Nếu trong bán kinh truyền có chép đầy đủ và rõ ràng nhiều tướng và điểm lành của những vị được bán sinh, há chúng ta có thể coi thường được sao? Thì đó, ở bên ngoài hành lang nó treo cái tấm hình của sư bà Đàm Lộ. Sư bà Đàm Lộ vào trong chùa Đức Tiên là không có tìm thấy tượng của Đức Bổn Sư, chỉ có tượng của Đức Phật A Di Đà cao lớn, chắc cũng cầu phải 5 thước ấy, cao lớn lắm. Ba tượng Di Đà, Quan Âm Thế Chí đứng sừng sững, không có tượng bổn sư. Sư bà chỉ chuyên tâm niệm Phật, tu định độ pháp môn, chuyên tu định độ pháp môn không thôi, mà khi bệnh mê sảng mà mấy sư cô đứng hầu hai bên thì nghe sư bà nói trong cơn mê đỡ thầy dậy để thầy lạy Phật, Phật đến nổi thì nghe vậy thôi. Và dĩ nhiên điều đó không phải là một cơn mê sảng bình thường như những người hấp hối bình thường, mà cái điều mê sảng của sư bà thực ra chắc không mê đâu đó. Mà là một sự thực mà những con mắt phàm thì không nhìn thấy. Cho nên bằng chứng là sau khi trả thì để lại sắp lợi như mình thấy hiện tại. Mấy sư bà tương lai này ráng ráng sao mà tiêu ra để lại chút ít sắp lợi. Thầy đạo là để lại bao tử phát nguyện này. Sau khi trả thì xong rồi bao tử còn nguyên. Tới khoảng chạy bao tử này vui lắm, cứ đem tổ riêng lên luôn rinh. Thầy cho là muốn từ chứ được bao từ thiệt bao từ giả hết. Thầy tiền là tung xá lợi hay là giả xá lợi á, là cứ đem sầu riêng qua quệt lại cái bao từ mà nó lắc lắc nó cũng gì không tí tiền đó. Nên đốt là để làm luôn cái bao từ tác nhiên như vậy rồi. Nếu tí tưởng như thế thì lòng ngưỡng nguyện từ thâm thiết đem cái vô lượng cõi kia mà quán trở lại cái khổ cõi ta bà này thì lòng chán ngán sâu xa và muốn xa lìa ta bà như là muốn tránh khỏi hố xí. Tức là khi mà mình nghĩ tới cái cảnh giới của chư Phật, mình nghĩ tới cái cảnh giới, đây là một cái tâm lý của cái sự tu hành. Tức là khi mình quán Đức Phật hay là quán cảnh giới của Đức Phật, ở đây là nói đến quán cảnh giới là bởi vì để cho dễ đối với lại cái người sơ cơ. Nhưng mà đối với lại cái hạng mà căn cơ khá hơn thì quán ngay Phật thì sẽ thấy rằng là đó, với cái công đức của Đức Phật vô lượng vi diệu như vậy, thế mà mình lấy một cái niệm niệm Phật là một cái niệm của từ tâm á, thì công đức nó phát sinh vô vàn và bao nhiêu chúng sinh đều trở thành thuận cảnh và trong tương lai có thể thành được Phật đạo và chúng sinh được độ. Và những cái đó nó thành quen đi thì mình sẽ thấy những cái thị phi nhân ngã sau đó cái nó ngạp mảy may và mình thấy sợ nó lắm, bởi vì dính vô mấy đó nó phiền não. Mình tức là đem cái giải thoát cái thanh tịnh kia suy nghĩ ngược lại cái cảnh này thì càng suy như vậy càng sợ, càng thấy rằng là không có dám kết nhân duyên với một chúng sinh nào mà nếu không nương vào được của Đức Phật. Có nghĩa là chỉ kết nhân duyên với chúng sinh trên phương diện để độ thôi, tức là trên phương diện của trí tuệ bằng Bồ Đề Tâm mới dám thôi, còn thôi cho kẹo cũng dám, sẽ nói chứ cũng dám đâu đó. Thành ra đem nó trở về hóa già ra quán cảnh giới của chư Phật, nó là thanh tịnh như vậy, an vui như vậy, mà quán trở lại cảnh giới này thì thấy ngao ngán lắm. Cho nên là bạn thương tôi, thương tôi đúng chẳng màng đâu, tôi đâu có ở đây lâu đâu, tôi sau đây là đi về cõi Phật thôi, mau mau đi về cõi Phật, mà thương ghét làm chi, mất công tôi lại đứng lâu thêm một kiếp nữa. Thành ra chẳng màng, và chẳng màng như vậy nó vượt qua được mọi nhiều cái dây dở trói buộc của ân ái của oan khiên. Đó là những cái thứ mà chúng sinh ở đây bị trói chặt gông cùng và xiềng xích. Thành ra khi nó nhìn thấy những cái thù thắng kia mà suy nghĩ ngược trở lại, suy nghĩ tới Đức Phật như vậy mà suy nghĩ ngược trở lại, mà nhìn thấy chúng sinh nào mình cũng sợ hết, mà nhìn thấy chúng sinh là chỉ nghĩ rằng là làm thế nào cho những chúng sinh này có cái nhân duyên với mình trong phương diện như vậy, trong phương diện Phật pháp, tức là trong phương diện nhân duyên của sự đắc độ. Cho nên chính vì như vậy, trong một cái sự giao tế, nếu không độ được đừng giao tế. Tức là nếu mà không có khắc chế được, tức là nếu mà không có chỉ dẫn được, không đủ cái năng lực trí tuệ để mà hướng dẫn đó, thì chớ có dính vào những cái chuyện là tình cảm, tình kiếp này kia. Trừ khi nào mà cảm thấy là mình dư sức có đầy đủ trí tuệ để biến cái tình cảm kia trở thành một sự giác ngộ, như Đức Phật biến mũi tên ma ái trở thành bông sen. Cho nên như tôi nói, Đức Phật dùng tới những cái tình cảm của thế gian mà đưa người ta đến giác ngộ, cho nên tình cảm đó biến thành hoa sen. Nhưng mà tình cảm nó đối xử với chúng sinh, tức là đối xử ngoài cái Bồ Đề Tâm, ngoài cái trí tuệ của Đức Phật, thì cái sen đó quả là một mũi tên độc. Mũi tên này kim chặt và làm cho chúng sinh mệt mỏi trên vô lượng kiếp mà vẫn cam tâm chịu, mà tu hành chịu khổ một chiếc chút thì không thấu, mà chịu làm tôi đòi và cực khổ với lại ma ái như vậy thì cam tâm trong nhiều kiếp. dù là đau khổ bứt rứt mà vẫn hoan hỷ làm tiếp đó. Nhưng mà nếu mà cam tâm như vậy đối với lại sự nghiệp độ sinh thì ngon lành rồi, thành thánh rồi. Cho nên phải biết rằng cái ghê gớm, cái độc hại của ma ái là như vậy, nó khống chế cả thân cả tâm, nó hành hạ mình như vậy đó, mà nó còn làm, nó bắt ép mình phải vui mà vẫn vui sướng như thường, vẫn tự nguyện. Cho nên vì vậy mà coi cái cảnh giới này như là hố xí, như là hầm cầu, sợ hãi như là muốn ra thoát ra khỏi ngục tù, lấy cái khổ của ta bằng này mà quan sát cái vui của cõi kia thì lòng hâm mộ lại còn tăng lên thêm nữa. Cho nên thấy cái này khổ quá chừng thì thấy như là càng hâm mộ. Cho nên phải tập như vậy đi. Cho nên đôi khi mình tu hành mà gặp cái chuyện gì không vui không phải, cái đó là duyên tốt cho mình đấy. Chứ tu mà đã đời quá xá, cái gì nó cũng như ý hết coi chừng đau. Mà thành ra không có chịu đi nó đâu, lại phát tâm có vẻ từ bi lắm, mà tôi nguyện đời sau tái sinh lên đây làm tiếp, chủ trì tiếp, thử tiếp. Hả? Nghe có vẻ từ bi lắm, nghe thì đàn chúng nghe mà chỉ trời với sư phụ từ bi. Thế nếu mà sư phụ mà không được như vậy đâu có phát nguyện tái sinh. Nhưng mà làm vua, mình phải nghĩ là làm vua thế gian này còn không thèm, tại sao cười? Là vua ở cái thế gian này còn không thèm, chứ đừng có nói là bảo rằng là làm bất cứ một cái gì ở cái thế gian này. Phải nghĩ như vậy á. Cho nên càng thế gian này mình phải càng thấy được cái khổ của thế gian này á, thì mới càng hâm mộ được cái kia. Còn nếu thấy thế gian này phải là khổ, cái cam tâm chịu làm tư đòi như vậy thì đâu có thấy nó là khổ đâu. Thì muôn kiếp cũng ra khỏi cái kiếp nô lệ, muôn đời cũng ra khỏi cái kiếp nô lệ. Nói tóm là nghĩ khác, nghĩ đến uống, nghĩ đói, nghĩ đến ăn, như bệnh khổ, nghĩ đến thuốc hay, trẻ thơ, nghĩ đến mẹ, như muốn tránh kẻ oán thù đang cầm dao phan bức hại, như đang bị rơi trong nước lửa, gấp cầu người cứu giúp. Phải nghĩ tới cảnh giới thanh tịnh, cảnh giới giải thoát cho mình và cho người như thế thì cái công sức tu hành nó mới thành. Cho nên chư tổ tặng đi tặng lại. Cho nên nhiều khi trong đầu óc mình cứ lo mãi nghĩ gì, lo mãi nghĩ tư tưởng thì cao siêu mà quên đi như cứu đồng nhiên đảm nhiệm vô thượng thật vật phóng lực. Nếu mà cứ nghĩ thiệt thà như vậy trong mỗi ngày á, thì tư tưởng nào cũng vô hết, thì tư tưởng nào học cũng thành hết. Còn bằng không thì chỉ là vẹt học tiếng người, và nó không có năng sinh cho mình một cái sức trí tuệ nào hết, năng sinh cho mình một cái sức tín giải nào hết. Cho nên học á thì càng lúc càng lên cao, tu á thì càng lúc càng trở ngược lại với những cái mà li ti nhỏ bé. Có đôi khi mình bị đánh gục bởi những cái chút xíu à, mình đâu có bị đánh gục chỉ bởi vì không hiểu được cái kim cương, mà mình đánh gục lại chỉ bởi bằng là một cái thương ghét nào đó bé xíu xíu. Cho nên con người ta to như trâu phải đâu phải bị một cái kẻ to khác nó đánh gục, con vi trùng nhỏ xíu nó quật ngã. Mà mình thấy trong cái đời tu của mình sóng gió nổi dậy không phải là vì không biết kinh Kim Cương, vì không biết kinh Hoa Nghiêm, hay là vì không biết kinh Giải Thâm Mật, kinh Lăng Già, mà lý do rằng là chỉ tại vì không có những kinh nghiệm như thế này. Cho nên người tu giữ mình như vậy để mà học các kinh kia thì phải giữ mình cái đó, mình phải vô nhiễm cái đó, mình phải không chết cái đó, mình phải sống sót cái đó, mình phải còn cái thân mạng này cái đó thì mình mới học được cái gì chứ. Còn một phen mà nó đánh gục mình rơi vào trong một con đường khác rồi, mình exit rồi, mình vô trong một cảnh giới khác rồi, thì một phen mất thân người muốn tiếp khó trở lại. Cho nên chính vì như thế, nhưng khi cái sự học nhiều khi nó ngược nhau như thế. Tu thì phải tìm kiếm những cái vi tế như vậy, mà muốn chống hết tất cả những cái thứ như vậy nương vào cái Phật lực. Anh mới biết là thực sự mà nói thì có thể diễn tả thì cái niệm niệm Phật nó công đức không thể nghĩ bàn, mà ứng dụng ra nó vô vàn không thể tưởng được. Nó vừa bảo vệ mình, nó vừa tạo cho mình nhiều cái nhân duyên đắc độ, và nó vừa thành tựu mình, nó vừa là những cái công đức cho vô lượng chúng sinh. Không phải sao? Nếu bây giờ quý thầy quý chú ở đây mà phát sinh cái tâm niệm Phật và tin Phật như vậy thì tương lai biết bao nhiêu người được nhờ. Và khi bây giờ một ngày nào đó mình ngồi và mình nhìn, mình quan lắng tự hào rằng là nhờ mình giỏi mình hay, mà mình nghĩ rằng là nhờ hồng ân của chị Phật, nhờ may mắn may phước may kê lắm mình có được một cái phước duyên không thể nghĩ bàn được trong cái cuộc đời của mình, là nhờ mình có nhân duyên với Đức Phật. mà nó sản sinh ra vô số. Từ Đức Phật sản sinh ra mình, từ mình sản sinh ra bổn đạo đồ chúng, và từ đồ chúng bổn đạo sẽ sản sinh ra đồ chúng bổn đạo vô số vô kể. Từ một niệm trí tuệ của Đức Phật, từ một cái niệm bồ đề tâm của Đức Phật đấy. Cho nên khi bây giờ mình ngồi mình quan sát là mình biết là ơn của Phật là lớn, hồng ân của Đức Phật là lớn, và Đức Phật là chỗ duy nhất cho tất cả chúng sinh nương náu. Cho nên đúng như vậy, Đức Phật là một cá nhân duy nhất cho mọi người quy y. Cho nên trong quy Tam Bảo chỉ có quy y một cá nhân thôi là Đức Phật, còn chư tăng là tập thể. Một tập thể đáng quy y là tăng, còn một cá nhân đáng quy y là Phật. Và đúng như vậy, mình là gián tiếp chứ không phải trực tiếp qua Đức Phật, gián tiếp qua Đức Phật mà còn lợi lạc như vậy, mà còn tạo được những cái cảnh giới như vậy để làm cho nhiều người phải rung động, nhiều người phải phát tâm, phát tâm ngưỡng mộ Phật pháp. Còn như thế nữa, hà huống là trực tiếp, mình phải hiểu như vậy. Và khi nào như thế mình cũng phải ghi cái ân Phật. Cho nên vì như vậy mà muốn cho hết thầy chúng sinh đồng có nhân duyên nói trên, đó cũng là một nhân tố nữa để cho chư tổ của Liên Tông đó ca ngợi cái pháp môn này. Tức là khiến cho thầy trò gì đều đứng cái câu ngã đẳng với chúng sinh, giai cộng với Phật đạo. Bởi vì ngã đẳng với chúng sinh, thầy trò gì Liên Tông đều có nhân duyên với Phật. Mà có nhân với Phật, nhân duyên với Phật thì kết quả thành Phật nó phải xảy. Cho nên nó đúng với tinh thần của ngã đẳng với chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo. Mà những tông khác không làm được như vậy. Như mình biết, Lâm Tế cả một đời chỉ có hai mươi mấy ba chục người đắc pháp, và đó là một tổ sư đỉnh lẫy, mà đương thời cả ngàn đồ chúng trực tiếp mà chỉ có bấy nhiêu đó thì được. Đó là mình biết như thế nào. Còn những vị cao tăng thạc đức khác đó, như ngài Trần Huyền Trang, như ngài Đỗ Thuận, như ngài Huệ Văn, Huệ Tư, Trí Giả, vân vân, Hiền Thủ, bao nhiêu những vị đó đắc đội, đến một thời gian này là cái ảnh hưởng đó nó mất dần, phai dần. Nhưng mà cái ảnh hưởng của cái năng lực niệm Phật bất diệt và nó vẫn có một cái giá trị mạnh như lắm. Mà chính nó đưa đến tất cả những cái vị cao tăng đó, những cái giáo pháp đó. Và nó là những mục đích chính của Liên Tông. Thì mình đến giờ dừng nghỉ ở đây.
Nguyện đem công đức này hướng về thắng tâm tất cả về từ xa chúng tôi đều chọn thành Phật.
Ký cái này, tức là ngay khi mình niệm Đức Phật A Di Đà đó, thì cái y báo và chính báo của Đức Phật A Di Đà đã ở ngay trung tâm của mình, cho nên đó cũng là lý do là tại sao trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó mà nói rằng là tâm này là Phật, tâm này là Phật. Khi mình niệm Phật thì tất cả cái y báo kinh báo, khi mình suy tưởng thì tất cả những cái y báo kinh báo của Đức Phật đó, nó nằm ngay ở trong cái niệm đó, nó ở ngay trong cái niệm đó. Cũng giống như mấy hôm trước ví dụ, chẳng hạn như bây giờ tất cả những cái cảnh giới gọi là y báo này á, mà nó hiện bày, nó hiện khởi, đó cũng là do một niệm mà ra. Tức là một niệm mà suy nghĩ, một niệm, cái niệm nó khởi lên là từ cái sự rằng là giáo hóa hay là hoàn pháp lợi sinh, thì tự nhiên cái y báo của cái niệm nó thành tựu. Nếu nó thành tựu đó thì mình sẽ nhìn thấy tất cả những cảnh giới như vậy, và những cái cảnh giới như vậy nó là do những cái niệm đó mà nó thành tựu. Thành ra y báo hay là chính báo của Đức Phật Thích, ở của Đức Phật A Di Đà, khi mà mình niệm Đức Phật A Di Đà, mình cầu vãng sinh Tây Phương, thì cả Đức Phật A Di Đà là chính báo, mà cái thế giới phương Tây của Ngài là y báo. Vì chính báo và y báo đó đã là cái chủng tử của cái chính báo, y báo đó đã gieo ở trong, nó đã gieo ở trong tâm thức của mình bằng chính cái niệm đó. Và những cái chủng tử đó chỉ vào trong tâm thức của mình bằng những cái niệm như vậy. Thành ra một niệm như vậy thì tất cả những nó thành, cũng giống như vậy, nói như vậy cụ thể. Chẳng hạn như là ở ngoài đời người ta lứa đôi, người ta nhìn thấy nhau, người ta sinh một cái niệm ái nhiễm. Vậy khi người ta sinh một cái niệm ái nhiễm thì cái y báo của ái nhiễm nó thành. Cái chính báo của y báo của ái nhiễm nó thành. Chính báo đó là giữa những cái người đó với nhau, sống với nhau, cư xử với nhau như vậy. Y báo đó là tất cả những cái cảnh giới xung quanh nó, và cái cảnh giới đó của những cái tâm thức mà ích kỷ và ái nhiễm, nó hay tranh chấp và nó hay đấu tranh, cho nên nó tạo ra một cái cảnh giới của gia đình tiền hà rắc rối. Nó ví dụ như vậy thì tất cả những cái y báo hay chính báo đó nó đều từ một niệm mà nó thành. Cho nên ngay khi cái nhân, khi mà mình gieo một cái nhân đó, thì tất cả cành lá, hoa nụ, quả trái gì nó đều nằm ở trong cái nhân nó sẵn rồi, nó đều đầy đủ ở trong cái nhân đó rồi. Cái chính báo đó nó trong cái tâm rồi. Và cái y báo tức là chẳng hạn cái cây đó để sử dụng sau này làm cái gì để che nắng, để trú mưa, hay là để hái trái ăn quả, tất cả những cái y báo đó, nó cũng nằm ở trong cái nhân đó hết. Thành ra khi một có một cái niệm như thế thì y báo kinh báo đó nó nằm ở trong cái niệm đó, cho nên nó nhất ở trong cái niệm đó. Cho nên một khi mà mình niệm Phật thì tự nhiên y báo và chính báo của Đức Phật nó nhất ngay trong cái niệm đó của mình. Mà y báo và chính báo của Đức Phật là tối thắng nhất trong tất cả những cảnh giới mà có thể phân biệt. Thì như vậy thì biết ngay rằng là cái niệm nó là niệm tối thắng, cho nên niệm Phật nó là niệm tối thắng. Bởi như vậy mình biết rằng là ngay trong lúc mình niệm đó thì y báo và chính báo của cõi Tây Phương nó là theo cái lập luận của Ngài Triệt Ngộ đã ở ngay trong tâm của ta. Và cái tâm này của chúng ta, tức là cái tâm mà niệm Phật đó của chúng ta, cái tâm mà gói trọng cái y báo chính báo của Phật, cái tâm đó nó cũng nằm ở ngay trong y báo và chính báo của Đức Phật và của cảnh giới đó, của Đức Phật của cảnh giới đó. Giống như hai cái gương đối diện, để đối diện với nhau thì hai cái gương nó sẽ tương ảnh, nó giao thoa và nó tương ảnh, nó chiếu lẫn nhau. Thì ngay khi mà mình niệm đó, mà cái y báo và cái chính báo của Đức Phật nó được nhiếp ở trong cái niệm mà niệm đến Đức Phật như vậy đó, thì tự nhiên nó tương ứng với nhau. Bởi vì y báo và chính báo đó nó nằm ở trong đó, thì đương nhiên về sau này so với cái niệm đó đó mà mình cũng đạt được cái y báo chính báo giống như vậy. Bởi vì đạt y báo chính báo giống như vậy, cho nên nói rằng là ngay khi mình niệm vậy thì cái tâm đó, cái nhân đó, nó cũng vẫn là một cái hạt nhân của cái y báo chính báo của Đức Phật và cái thế giới đó. Cho nên mới nói giống như hai cái gương nó giao thoa. Bởi vì nếu mà cái cảnh đó nó thành á, cái cảnh đó nó thành tựu đó, thì mình gặp Đức Phật, thì mình ở trong cái y báo của Đức Phật, và mình gặp cái chính báo của Phật, tức là thân tốt trang nghiêm của Đức Phật. Cho nên niệm như vậy thì có cái nhân duyên y báo chính báo đó, cho nên cái niệm đó nó nằm ở trong cái y báo chính báo đó của Phật. Cho nên một niệm mình khởi như vậy nó nằm trong y báo chính báo của Phật. Cho nên nếu mà mình niệm nhiều á, và cái y báo nó thành tựu đó, thì mình sinh về cái giới đó, tức là mình hiện hữu ở cái y báo đó, và mình kết nhân duyên. Có như bây giờ mình ở xa và mình nghe thấy có một cái khoa học và mình cứ ao ước đến cái khoa học đó, thì cái khoa học đó là cái cảnh y báo đó, rồi mình ao ước mình tới, thì cái tâm ao ước đó của mình là nó nhất cái nhân mà mình ao ước đó là cái ở trong cái niệm đó của mình, cho nên mình mới có thể thành tựu được sau này là mình đến được cái mình đạt được. Và khi mình nhất cái tâm như vậy thì nó mới phát sinh ra một cái nhân duyên tương ưng, tương ưng, cho nên mới nói ngay khi mình phát tâm như vậy thì trong cái cảnh y báo này á là nó đã có cái xác suất để có tên mình trong đó. Nếu mình không có sinh một cái niệm như vậy, không bao giờ mình có mặt ở đây hết. Tức là bây giờ toàn thể học viên ở đây hơn 600 người. Nếu 600 người này không hề khởi một cái niệm tới đây thì không có tới được. Nhưng mà 600 người đó khi khởi một cái niệm tới đây á, thì cái niệm đó nó đã là một hạt chủng nằm ở trong cái y báo của cái cảnh hôm nay. Tức là mình sẽ có cơ hội có mặt. Nếu cái nhân duyên của mình đủ mạnh thì mình sẽ hiện hữu ở cái y báo này. Cho nên nói rằng là như vậy thì cái niệm đó của mình á, nó đã bị nhiếp ở trong cái y báo này rồi. Nhưng mà khi mình niệm như thế thì cả cái y báo này lẫn cái chính báo ở đây nó nhiếp ở trong cái niệm đó của mình. Nhưng mà ngược lại, cái niệm mà nhiếp y báo chính báo của mình nó bị cái y báo này nhiếp lại, hay là chính báo nhiếp lại. Chẳng hạn bây giờ mình cầu gặp một người nào đó thì mình sẽ gặp vì cái niệm mà mình muốn gặp đó, cái nhân duyên đó mới là cái nhân duyên để gặp, để tiến tới cái gặp. Cho nên vì như khi mà mình khởi cái niệm như vậy đó, thì mình nhiếp, mà đã nhiếp chính báo là nhiếp y báo rồi. Cũng giống như chẳng hạn là hồi đấy ví dụ các đôi lứa họ nhìn thấy nhau, họ khởi một cái tâm ái nhiễm á, họ khởi cái tâm ái nhiễm nhau thì cái y báo đó của nhau á tự nhiên nó giao thoa với nhau, tức là họ khi có cái nhân duyên với chính báo nào đó thì họ cũng có cái nhân duyên với y báo của kẻ đó. Cho nên nếu mà họ gần gũi ai á thì tự nhiên cảnh giới của người đó họ phải vào, nghĩa là cái buồn của người đó họ cũng cảm được, cái vui của người đó họ cũng cảm được, cái phiền não của người đó họ cũng cảm được, cha mẹ của người đó họ cũng cảm được, bà con thân thích của người đó họ cũng cảm được. Tức là khi cái nhân duyên nó thành, khi đi vào hai người mà khi cái nhân duyên nó trổ với nhau á đó, thì bao nhiêu cái nhân duyên của người này nó cũng trở thành cái nhân duyên của người kia, nó nhiễm nhau, hai bên nó đều bị nhiễm nhau. Nhưng mà mình mà có cái nhân duyên đối với lại Đức Phật á, thì cái nhân duyên của Đức Phật là vô nhiễm, cho nên Đức Phật nhiễm tịnh hóa mình 100%, mà mình không thể nào nhiễm lại được Đức Phật. Mình thì có tịnh, có nhiễm, nhưng mà tịnh và nhiễm được của mình, tịnh của mình cũng không đủ để mà tịnh được Đức Phật, tại vì tịnh của Đức Phật lớn hơn tịnh mình, mà nhiễm của mình cũng không nhiễm nổi cái tịnh của Đức Phật. Cho nên chung cục cả tịnh cả nhiễm của mình đều được Đức Phật tịnh hóa hết. Đó cũng là một cái lý do rằng là cái nhân duyên đối với Đức Phật là thủ thắng nhất, là bởi vì ngoài Đức Phật ra cho nên mới quy y với Đức Phật, quy y mới quan trọng, mới phát sinh công đức. Bởi vì nếu mà mình không quy y với Đức Phật, mình quy y với bất cứ một người nào ở cái trên cái cuộc đời này đó, mình cũng không hoàn toàn được tịnh hóa trừ Đức Phật. Cho nên vì vậy chỉ có một cá nhân xứng đáng được quy y, đó là Phật. Cho nên vì như vậy Phật mới là duy ngã độc tôn ở đây đời. Cho nên vì duy ngã độc tôn cho nên mới chỉ có một mình Đức Phật xứng đáng được quy y. Mình người Phật tử đừng có mặc cảm khi nghĩ rằng là Đức Phật nói duy ngã độc tôn đây là mới hàm một cái nghĩa gì, đủ nghĩa hết, lý sự thì đều có hết. Trên lý là nói đến pháp thân, là trên sự là nói đến cái báo thân Phật hiện tại, cũng đều là độc tôn hết. Bởi vì trong những cái cá nhân có thể nói là quy Phật lưỡng đức tôn, người ta thường nói lưỡng đức tôn nó có hàm hai nghĩa. Lưỡng đức tôn đó là chỉ cho hai thứ đầy đủ là phúc và huệ, và lưỡng đức tôn nó cũng chỉ cho một cái nghĩa nữa là lưỡng túc. Lưỡng túc là trong những chúng sinh, trong những con người, lưỡng túc hai chân. Lưỡng túc đó thì Đức Phật là tối thắng, nhưng mà lưỡng túc đó cũng chỉ cho phục đức và trí tuệ. Cho nên trên sự chân lý gì Đức Phật cũng là duy ngã độc tôn hết, chứ không phải chỉ có lý mà thôi đâu.
từ cũng phải trong